thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 24 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thời gian qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc do ăn các loại quả của một số loài cây hoa có trong khuôn viên tại các cơ sở giáo dục, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh. Trước tình trạng trên, Bộ Y tế đề nghị triển khai một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên.
Kết thúc liên hoan dân ca dân vũ cấp tỉnh lần thứ nhất năm học 2016-2017, đội thành phố Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải nhất tại liên hoan.
Sống thử đã và đang là một thực trạng đáng báo động trong giới trẻ, đặc biệt trong các bạn sinh viên hiện nay. Họ đã bất chấp tất cả để đến sống cùng nhau như vợ chồng mà không cần biết đến hậu quả đằng sau của nó. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 4, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc do ăn các loại quả của một số loài cây, hoa có trong khuôn viên tại các cơ sở giáo dục làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Nguyên nhân do trong các loài cây hoa này được trồng làm cảnh hoặc mọc hoang dại có chứa các hợp chất hữu cơ có khả năng gây ngộ độc cho cơ thể khi ăn phải. Gần đây nhất là vụ hơn 50 học sinh ở Nghệ An bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng. Để chủ động dự phòng ngộ độc, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các cơ sở giáo dục tại các địa phương rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loài cây hoa có chứa các hợp chất gây độc, được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên đơn vị. Nếu phải trồng với mục đích học tập nghiên cứu thì cơ sở đó cần có biển cảnh báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp đối với mỗi cây hoa này. Theo đó, một số loài cây hoa có chứa các hợp chất có khả năng gây ngộ độc thường gặp khi ăn phải, như cây lá ngón Gelsemium elegans, cây cà độc dược Datura apalo có chứa alkaloid độc, cây trúc đào Nerium olinder, cây thông viên Thevia peruviana casum, cây đai vàng dây huỳnh huỳnh anh, Atlamanda cathartea, bông tai Asclepias curasavica có chứa glycosidtim, cây thầu dầu Ricinus comini, cây ngô đồng Zachofa podagrica có chứa chất độc tostablumin. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, tập trung truyền thông các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc đối với các loại độc tố tự nhiên. Đặc biệt tuyên truyền để các học sinh tuyệt đối không sử dụng bất kỳ bộ phận của cây hoa có chứa các hợp chất gây độc hoặc nghi ngờ để ăn uống. Địa phương thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường với sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loài cây hoa có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời. Cục An toàn Thực phẩm nhấn mạnh, ngoài nguy cơ ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây hoa thì thời điểm này tại một số địa phương cũng thường xảy ra các vụ ngộ độc nấm. So với các loại ngộ độc khác thì ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao. Trên thế giới hiện nay có trên 10.000 loài nấm đã được xác định danh tính, trong đó có hàng trăm loại nấm độc. Những loại nấm có đủ mũ, phiến, cuống, vòng và bao gốc hầu hết là nấm độc. Chính vì vậy, ngay khi người bệnh có triệu chứng ngộ độc nấm phải gây nôn rồi chuyển đi cấp cứu ở trung tâm y tế gần nhất để chữa trị kịp thời bằng biện pháp như rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính sớm, đồng thời đưa cả những người cùng ăn nấm dù chưa có biểu hiện triệu chứng đến cơ sở y tế, mang mẫu nấm còn lại hoặc thức ăn chế biến từ nấm còn lại tới cơ sở y tế để sơ bộ xác định loài nấm. Bộ Y tế khuyến cáo để dự phòng ngộ độc nấm, người dân chỉ sử dụng nấm khi biết chắc chắn nấm ăn được, tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại, kể cả nấm màu trắng, nấm có đủ các phần, mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc, đặc biệt là những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc. Mọi người không được ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm khi còn nghi ngờ, không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu tạo khó nhận dạng nấm độc, không ăn nấm đã bị thối rữa, ôi thiêu. Nấm tươi ăn được khi mới hái nên nấu ăn ngay, nếu để ôi dập nát có thể hình thành độc tố mới gây ngộ độc. Các cán bộ y tế cần tìm hiểu xác định thời gian từ lúc ăn nấm đến lúc có triệu chứng ngộ độc nấm. Nếu dưới 6 tiếng điều trị cho người bệnh ở xã huyện, nếu hơn 6 tiếng gửi bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh nơi có điều kiện lọc máu để điều trị kịp thời.
Sáng
sáng 22 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Gia phối hợp tổ chức khai trương đại lý nội thất Hoàn Mỹ Thái Nguyên tại địa chỉ số 259 đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Nội thất Hoàn Mỹ là thương hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp Tùng Linh. Hiện nay doanh nghiệp có nhà máy sản xuất đồ nội thất rộng 15.000 m2 tại tỉnh Nam Định, được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, đạt các chứng nhận quốc tế về quản lý chất lượng với hệ thống máy móc dây chuyền được nhập khẩu từ các nước Ý và Nhật Bản. Sản phẩm của Hoàn Mỹ sử dụng nguyên liệu gỗ cao cấp với cốt chống ẩm đạt tiêu chuẩn E1, an toàn với sức khỏe, thân thiện với môi trường. Hoàn Mỹ sử dụng công nghệ răn gỗ cạnh bằng keo chống thấm nước PUR, một trong những tiêu chí bắt buộc của ngành sản xuất nội thất tại châu Âu, cho phép sản phẩm có khả năng chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, ít bong chóc cạnh gỗ và đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng ẩm của Việt Nam. Với những đặc điểm nổi bật như trên, công ty Hoàng Gia, một đơn vị kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực xây dựng và nội thất, đã lựa chọn Hoàn Mỹ để hợp tác kinh doanh nhằm đưa đến cho khách hàng Thái Nguyên thêm sự lựa chọn cho những công trình, văn phòng làm việc hay nhà ở dân dụng.
Ngày 22 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Hanwha Life Việt Nam chính thức khai trương văn phòng tổng đại lý tại đường Hoàng Ngân, thành phố Thái Nguyên. Là thành viên của tập đoàn Hanwha, một trong 10 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và nằm trong top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới, Hanwha Life chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 4 năm 2009. Hiện nay, Hanwha Life Việt Nam có vốn điều lệ gần 1.900 tỷ đồng, tương đương gần 103 triệu đô la Mỹ và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ đứng đầu tại Việt Nam. Qua 8 năm hoạt động, đến nay Hanwha Life Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với gần 250 nhân viên cùng hơn 24.000 tư vấn tài chính, phục vụ cho gần 100.000 khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Bà Đào Thị Trà, Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý tại thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi khai trương văn phòng Tổng Đại lý Hanwha Life Thái Nguyên thì chúng tôi cũng mong muốn là giới thiệu đến giải pháp tài chính ưu việt của Hanwha Life tới người tiêu dùng Việt Nam nói chung và cũng đến với người dân của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, để làm sao mà người dân tại tỉnh Thái Nguyên có một cái kế hoạch tài chính, hoạch định tương lai và biến ước mơ thành hiện thực. Và bên Hanwha Life, công ty Hanwha Life Việt Nam chúng tôi thì có những giải pháp tài chính ưu việt để phục vụ đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng, và người dân tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được sử dụng những cái dịch vụ tài chính về bảo hiểm nhân thọ và có những kế hoạch tài chính khi tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Thái Nguyên được tốt hơn và được an toàn hơn.
Văn phòng tổng đại lý tại Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động sẽ đưa thương hiệu Hanwha Life đến gần hơn với người dân Việt Nam nói chung và người dân tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Chị Nguyễn Thị Huyền, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi tham gia đã được hơn một năm, tôi thấy các chế độ ưu đãi của Hanwha Life rất là hợp lý, rất tốt và đúng như những gì mà các bạn ấy đã tư vấn. Tôi thấy rằng các chế độ ưu đãi của Hanwha Life rất phù hợp với người dân Việt Nam, ví dụ như về bảo hiểm về bệnh tật ốm đau, cho đến vấn đề tích lũy cho tương lai sau này.
Tại buổi lễ khai trương, Hanwha Life Việt Nam đã tặng 20 suất học bổng Hanwha Life nuôi dưỡng ước mơ cho 20 em học sinh nghèo vượt khó của hai trường, Trung học cơ sở Đồng Liên Phú Bình và Tiểu học xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 23 tháng 4, tại Sạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức liên hoan dân ca dân vũ cấp tỉnh lần thứ nhất và tuyên dương thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu năm học 2016-2017. Tham gia liên hoan có trên 400 đội viên thiếu nhi xuất sắc được lựa chọn từ các phòng thi cấp cơ sở, đến từ 9 đội thuộc các huyện, thị, thành trong tỉnh. Các đội đã phải trải qua hai phần, thi hát dân ca và dân vũ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, lứa tuổi học trò, tình bạn, thầy cô, mái trường. Các tiết mục dự thi tại liên hoan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Kết thúc liên hoan, đội thành phố Thái Nguyên với hai tiết mục là tiết mục dân vũ tôi thích và liên khúc dân ca ba miền đã giành giải nhất các phần thi và vươn lên giành giải nhất toàn đoàn. Giải nhì thuộc về đội thành phố Sông Công và huyện Đồng Hỷ. Tại chương trình, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh đã tuyên dương 45 thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu năm học 2016-2017. Ban dân tộc tỉnh tặng quà 18 học sinh thiếu nhi dân tộc thiểu số. Hội chữ thập đỏ tỉnh tặng quà 27 học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu.
Ngày 22 tháng 4, phường Gia Sàng đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 thành phố Thái Nguyên, cùng lãnh đạo một số ban ngành của thành phố, lãnh đạo phường và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Điểm nhấn của buổi lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng của 42 khối, gồm khối cờ Tổ quốc, cờ thể thao, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng đại hội, khối hồng kỳ, các khối đoàn thể chính trị xã hội, 25 tổ dân phố. Thu hút và gây ấn tượng trong buổi lễ là màn đồng diễn 3 chương với chủ đề Ra sàng vững bước đi lên trên con đường đổi mới hội nhập và phát triển của câu lạc bộ dưỡng sinh phường, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn phòng không 210 quân khu 1, các em học sinh trường trung học cơ sở Ra Sàng. Đại hội thể dục thể thao là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 phường Ra Sàng có trên 370 vận động viên đến từ 25 tổ dân phố trên địa bàn tham gia thi đấu gồm cờ tướng, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, điền kinh, bóng bàn, đua thuyền. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên thuộc các tổ dân phố đã tham gia thi kéo co, đẩy gậy. Trước đó, các môn thi đấu như đua thuyền, bóng bàn, cầu lông, điền kinh đã được tổ chức. Trên tinh thần trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, thu hút đông đảo nhân dân đến theo dõi và cổ vũ. Đây là dịp để địa phương đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở các tổ dân phố, đồng thời là dịp để phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh và quý 2 đã bắt đầu với nhiều dự định mới. Sau một tháng chờ đợi, hôm nay chuyên mục Alo sinh viên số tháng 4 này đã quay trở lại cùng với rất nhiều nội dung thú vị để gửi đến các bạn. Hãy lắng nghe và cảm nhận các bạn nhé.
Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng mở đầu chuyên mục ngày hôm nay với những hoạt động trong tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Chiều 4 tháng 4, tại Hội trường Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên đã diễn ra cuộc thi FEMLAB, vòng sơ khảo tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Đây là cuộc thi về truyền thông khoa học hàng đầu trên thế giới với sự hợp tác của Hội đồng Anh, Tổ chức Quốc tế về Hợp tác Văn hóa và Cơ hội Giáo dục của Vương quốc Anh. Năm 2007, cuộc thi đã được mở rộng ra trên toàn thế giới với sự tham gia của hơn 5.000 nhà khoa học và kỹ sư trẻ tuổi đến từ hơn 25 quốc gia. Năm nay, cuộc thi FEMLAB Việt Nam do Hội đồng Anh tổ chức đã lựa chọn Đại học Quốc gia và Đại học vùng làm đối tác và là nơi diễn ra vòng sơ loại của cuộc thi. Đây là lần đầu tiên Đại học Thái Nguyên được Hội đồng Anh chọn làm Đại học vùng để tổ chức sơ khảo cuộc thi FEMLAB. Kết thúc vòng sơ khảo, đã có 4 trên 18 thí sinh đến từ các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên được tham dự vòng chung kết diễn ra vào cuối tháng 4 tại Hà Nội.
Ngày 9 tháng 4, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ hội té nước truyền thống của người Lào, thu hút hàng trăm bạn sinh viên tham gia. Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2017, 40 năm ký hiệp ước hợp tác toàn diện, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2017, Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Tại lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như buộc chỉ tay, trưng bày ẩm thực, giao lưu văn nghệ giữa các bạn lưu học sinh đến từ đất nước Lào và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Chương trình giao lưu mang đậm nét văn hóa vùng Đông Nam Á.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, sống thử đã hình thành và len lỏi trong cuộc sống của các bạn sinh viên cách đây vài năm. Chủ đề này đã được rất nhiều nhà văn hóa cũng như chuyên gia, báo chí truyền thông vào cuộc phản ánh. Tại Thái Nguyên, nơi đào tạo giáo dục thứ ba của cả nước, tập trung đông đảo sinh viên, không biết thực trạng này diễn ra như thế nào. Quan điểm của các bạn sinh viên, phụ huynh về vấn đề này ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực tế qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên tháng này qua bài viết Sống thử trong sinh viên, khuyến khích hay lên án của cộng tác viên Đinh Thành.
Khu vực xung quanh Đại học Thái Nguyên có rất nhiều khu nhà trọ được xây dựng, phục vụ nhu cầu ăn ở của sinh viên trong suốt những năm theo học đại học. Và tại đây, tình trạng các bạn sinh viên nam nữ sống chung với nhau ở những dãy nhà trọ không có chủ quản lý khá phổ biến. Qua trao đổi với một nhóm bạn sống quanh khu trọ, những câu chuyện về sống thử trong sinh viên có nhiều câu chuyện mà cái kết không có hậu. Điển hình như câu chuyện sống thử của hai bạn sinh viên người dân tộc thiểu số dưới đây. Ma Văn Tê và Lò Thị Xê là hai bạn sinh viên cùng học chung một lớp đại học. Tê và C quen nhau trên mạng từ những năm học cấp 3. Sau khi rủ nhau cùng thi vào một trường đại học ở Thái Nguyên, cả hai cũng đỗ và may mắn khi T và C lại học chung một lớp. Tình yêu tuổi sinh viên bắt đầu nảy nở, nhiều lần cân nhắc, T và C quyết định sống chung với nhau từ năm thứ nhất để giúp cả hai hiểu nhau hơn. Tưởng chừng chuyện sống thử sẽ có cái kết đẹp với đôi bạn, nhưng vì một lý do nào đó, hai bạn đã chia tay đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống. Giờ ở năm cuối của chương trình đại học, cả hai đã tìm được cho mỗi người tình yêu mới. Trên thực tế, việc sống thử như T và C khá phổ biến. Những đôi nam nữ sống chung như vợ chồng sau một thời gian, nếu thấy phù hợp thì họ tiến tới hôn nhân chính thức. Còn nếu thấy không phù hợp, họ sẽ chia tay nhau và trong xã hội, người ta gọi đó là sống thử. Hiện tượng sống thử hay còn gọi là góp gạo thổi cơm chung đã và đang trở thành một thứ mốt trong lối sống của giới trẻ hiện nay. Không chỉ trong giới công nhân sống xa nhà mà còn cả ở những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Thu Hương, sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết, ở xóm trọ nơi Hương sống, gần một nửa các bạn sống thử trước hôn nhân. Quan niệm tình yêu là cái gì đó trong sáng, thiêng liêng, cần được tôn trọng và gìn giữ, thì giờ đây không còn được coi trọng như trước nữa. Một bộ phận sinh viên đã bất chấp tất cả để đến sống với nhau như vợ chồng mà không còn biết đến hậu quả của nó. Vậy quan niệm như thế nào là sống thử? Sống thử trong sinh viên có ảnh hưởng như thế nào tới bản thân và gia đình? Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của các bạn sinh viên và những người làm cha mẹ nói gì về vấn đề này.
Sống thử bây giờ thì cũng là một cái phổ biến nên là mình cũng khá là đồng tình. Bởi vì là thế kỷ bây giờ thì cũng không còn cái quan niệm như là trước.
Riêng với bản thân mình thì mình không đồng tình với cái tình trạng sống thử này. Thứ nhất là nó trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam mình từ trước đến nay. Thứ hai nó làm đi xấu đi cái hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế chứ chẳng bạn. Hoặc là nó có thể tạo ra một cái trào lưu xấu ở trên xã hội này, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh viên.
Đối với bản thân bác, cả tất cả xã hội, ai thế ai không đồng tình và sống chung như thế cả. Sống chung như thế là cái điều coi như là không ai cho phép.
Đối với tuổi chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng không đồng tình với việc sống thử, bởi vì sống thử này nó có rất nhiều cái vấn đề mà tương lai sức khỏe sinh sản.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sống thử trong các bạn sinh viên như do bản thân, do gia đình và do xã hội. Những nguyên nhân đó chủ yếu xuất phát từ việc sống xa nhà, bản thân cảm thấy lạc lõng và cần tìm chỗ tâm sự. Bên cạnh đó là tình trạng buông lỏng quản lý của các bậc phụ huynh đối với con cái, sự cám dỗ của xã hội khiến cho các bạn trẻ rơi vào tình trạng sống thử. Chia sẻ với chúng tôi về tình trạng sống thử của giới trẻ hiện nay, thầy giáo Lưu Bình Dương, Phó trưởng khoa luật và quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho biết.
Như ở Việt Nam thì pháp luật không cấm, và không cấm thì theo nguyên tắc là không cấm thì công dân có quyền được phép làm. Thế còn quan điểm của mình ý, về vấn đề sống thử như thế nào? Mình cho rằng tất nhiên là mình nếu truyền theo xuất phát từ truyền thống phương Đông thì mình không ủng hộ rồi. Thế còn nếu mà xuất phát từ truyền thống theo cái lối sống phương Tây thì mình cho rằng cũng không nên phản đối họ, bởi vì nó cũng có những cái tốt. Khi mà hai người nam nữ với nhau sống một thời gian, nếu cảm thấy rằng họ tốt đẹp được với nhau đến kết hôn thì điều này cũng rất là đáng quý. Tuy nhiên ở đây muốn đưa ra một cái lời khuyên trong cái việc là sống thử giữa nam và nữ. Trong mọi trường hợp nếu như không đến thành công thì cái sự thiệt thòi bao giờ cũng dành về phía người phụ nữ. Vì vậy các bạn trẻ là nữ thì phải cân nhắc rất kỹ là nên sống thử với ai và người đó là người như thế nào và mong muốn cái kết quả cuối cùng đạt được như thế nào. Còn nếu đổ vỡ cái đó thì chắc chắn họ sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Đấy. Mong rằng các bạn nữ đấy, hãy tỉnh táo hơn trong cái việc là lựa chọn có hay không có cái biện pháp sống thử với những người mà mình đang yêu để hướng tới một hạnh phúc của mình sau này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sống thử đã và đang là một thực trạng đáng báo động trong giới trẻ, đặc biệt trong các bạn sinh viên hiện nay. Làm sao để không rơi vào tình trạng này là câu hỏi lớn đặt ra cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ hãy tạo dựng cho mình một thói quen tốt ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nên cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức về tình yêu, hôn nhân và gia đình, những quan niệm đúng đắn, thế nào là tình yêu và cuộc sống, để trong thời buổi hội nhập quốc tế, chúng ta phải biết hòa nhập nhưng không hòa tan.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, Vòng tròn sách là một dự án do bạn Trần Diệu Hằng, sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, phát triển cùng với sự tham gia của hơn 20 bạn tình nguyện viên đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Với mục đích giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được tiếp cận với sách nhằm nâng cao trí thức nói riêng cũng như phát triển văn hóa đọc tại địa bàn tỉnh nói chung qua các trang sách, ghi nhận của cộng tác viên Đại học Thái Nguyên.
Sau một tháng thu gom và kêu gọi quyên góp, vừa qua ngày 10 tháng 4, các bạn trẻ Thái Nguyên với dự án Vòng tròn sách đã ủng hộ hơn 400 đầu sách cho các em học sinh tại trường tiểu học Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Trong ngày trao tặng, tủ sách của thư viện đã được trang bị thêm nhiều đầu sách mới, phục vụ nhu cầu đọc sách của các em học sinh tại đây. Trần Diệu Hằng cho biết, sau buổi trao tặng, Hằng và các tình nguyện viên sẽ tổ chức 3 buổi giao lưu tại thư viện của trường để hướng dẫn các em cách đọc, cách cảm thụ, từ đó phát triển niềm yêu thích đọc sách trong tâm thức của các em. Và để hiểu rõ hơn về dự án này, chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn với bạn Trần Diệu Hằng, một người tâm huyết với dự án và cũng là người sáng lập ra dự án này.
Xin chào Hằng, mình được biết vừa qua bạn và các thành viên trong câu lạc bộ của bạn có một dự án đó là vòng tròn sách và hướng dẫn đọc sách miễn phí cho các em nhỏ ở trường tiểu học Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Bạn có thể chia sẻ xuất phát từ lý do gì mà bạn và các thành viên trong câu lạc bộ đã tiến hành cái dự án này?
Ý tưởng đầu tiên của cái dự án mình là trong một lần mình đi tình nguyện ở trường tiểu học Bản Đạt của huyện Phú Bình thì mình thấy là có rất nhiều em nhỏ thích đọc sách và thậm chí là có những em có những quyển sách mà đọc đến nát cả da rồi và vẫn chưa có sách mới để đọc. Các em rất là muốn có những cái quyển sách mới để đọc và sau cái chuyến đi tình nguyện đấy là mình đã nảy ra một ý tưởng là sẽ mang sách, thật nhiều sách đến cho các em nhỏ và truyền cảm hứng đọc sách đến cho các em ấy.
Vậy thì với cái số lượng khoảng hơn 400 đầu sách trong cái đợt mà các bạn thực hiện dự án ở trên trường tiểu học Quang Sơn vừa rồi, bạn có thể cho mình biết là cái số sách đấy các bạn đã thu được từ đâu và khi thực hiện cái dự án này bạn cũng như là các thành viên gặp những cái khó khăn gì?
Hiện tại thì bọn mình đã thu được hơn 3.000 quyển sách thì cái nguồn sách đấy chủ yếu là lấy từ những bạn cộng tác viên và mọi người truyền tay nhau thì mang sách đến cho dự án. Có những bạn là học sinh, kiểu học sinh trường chuyên Thái Nguyên, trường Lương Ngọc Khuyến và rất nhiều thầy cô giáo, các nhà hảo tâm quan tâm đến dự án và mang sách đến cho dự án. Về cái phần khó khăn của dự án thì mình nghĩ phần khó khăn lớn nhất chính là phần gây tài chính. Bởi vì đây chỉ là một cái dự án tự phát và như bạn biết thì nếu mà tự phát thì thường người ta sẽ không tin tưởng khi mà người ta tài trợ cho mình. Thì chúng mình đầu tiên đã cố gắng làm nội hồ sơ dự án và đi xin của các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm. Nhưng mà số lượng nó không đáng kể và chúng mình quyết định là chúng mình sẽ tự gây quỹ bằng cách là bán đồ ăn sáng cho các bạn học sinh. Và cái số tiền mình gây quỹ được là 1.891.000 và chúng mình đã sử dụng toàn bộ số tiền đấy để mua sách và hoạt động tổ chức dự án ở Quang Sơn và ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội.
Vậy thì trong cái thời gian tới, bạn và các thành viên trong câu lạc bộ thì đã có những cái dự định gì để nhân rộng cái mô hình sách này?
Thực tế thì vòng tròn sách nó cũng đã mang cái ý nghĩa nó là một cái mạng lưới rồi. Và mỗi một mùa thì là một lần vòng tròn sách được nới rộng ra. Thì cái mùa thứ nhất bọn mình làm ở 2 trường. Sau khi bọn mình làm mùa thứ nhất thì chúng mình sẽ tiếp tục làm mùa thứ hai vào tháng 9 và tháng 10 của năm 2017. Và bọn mình sẽ tiếp tục làm tại 2 điểm nữa hoặc nhiều điểm hơn. Và cái số sách ở trong các điểm sách sẽ được luân chuyển khoảng 25% sau mỗi 1 đến 3 tháng để số sách luôn được làm mới và các em luôn có sách mới để đọc.
Vâng, xin cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, vòng tròn sách là một dự án rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Không những thế, dự án còn giúp các em nhỏ ít có điều kiện đọc sách đến gần hơn với nguồn tri thức vô tận từ những trang sách. Những công việc mà Hằng cùng các thành viên đang làm đã phần nào giúp các em hiểu được giá trị của việc đọc sách. Bởi chỉ có sách mới hướng con người đến với những điều tốt đẹp, chinh phục được tri thức bao la.
Thưa quý vị và các bạn, những dự án còn đang ấp ủ của bạn Trần Diệu Hằng cùng nhóm bạn của mình chắc chắn sẽ nuôi dưỡng, phát triển tâm hồn của các em nhỏ. Và vòng tròn sách cũng đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 4. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên kỹ thuật viên Đinh Thành, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm cấp nước Quang Vinh để đấu nối trạm biến áp mới vào vận hành. Thời gian từ 4 giờ 30 phút đến 7 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại trạm cấp nước Quang Vinh. Do vậy, khu vực phía bắc thành phố gồm các phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, Phú Lương sẽ bị mất nước từ 4 giờ 30 phút đến 10 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2017. Vậy, công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Hoàng Anh Computer đổi camera giám sát đầu ghi cũ, hỏng, lấy camera đầu ghi đa hua mới 100%, siêu nét, bảo hành 24 tháng. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2017. Liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Hoàng Anh, nhà phân phối độc quyền camera đa hua tại Thái Nguyên. Địa chỉ: số nhà 155-157, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline: 0982-155-157.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 7 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.